Chúa ở cùng anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bây giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa và phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay của anh vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay của anh ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Tôma thưa: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Đó là lời Chúa. Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của anh chị em vô ích và lời rao giảng của tôi cũng vô ích. Tất cả anh chị em đều thuộc lòng câu nói đó của Thánh Phaolô. Và chính vì niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh có một tầm quan trọng đặc biệt như thế, cho nên Hội Thánh dành suốt cả một mùa phục sinh này để giúp cho chúng ta có cơ hội đào sâu lại niềm tin đó về cả mặt nhận thức và về cả mặt kinh nghiệm thiện linh. Và ngày hôm nay thì Hội Thánh giới thiệu khuôn mặt của Thánh Tôma như một gợi ý để dẫn lối cho suy nghĩ của chúng ta. Thánh Tôma, như anh chị em đều thấy rõ, Ngài muốn xây dựng niềm tin của mình trên kinh nghiệm giác quan. Nếu mắt tôi không nhìn thấy Chúa, nếu ngón tay tôi không thọc vào lỗ đinh, và nếu bàn tay của tôi không thọc vào cạnh sườn, tôi không tin. Ngài muốn xây dựng niềm tin trên kinh nghiệm giác quan. Và cái điều lý thú là Chúa Giêsu đã không khước từ cái nguyện vọng, hay có thể nói hơn nữa là cái đòi hỏi của Thánh Tôma, mà Chúa Giêsu đáp trả cái nguyện vọng đấy: "Tôma, anh có giỏi thì anh đưa tay anh vào đây." Ngài đáp trả. Thực sự người ta cứ trách ông Thánh Tôma là cứng lòng tin, chứ tôi thì tôi nghĩ là chúng ta phải cảm ơn Thánh Tôma lắm, là bởi vì Tôma ở đây chính là đại diện cho tất cả anh chị em và tôi, những người không dễ tin đâu. Và hơn thế nữa, Tôma đại diện cho cả cái thời đại của khoa học thực nghiệm mà chúng ta đang sống. Giả như mà trong phúc âm không có cái thái độ xem ra có vẻ cứng lòng của Tôma, Thì ngày hôm nay, con người của thời đại thực nghiệm có thể bảo rằng tôi không tin là bởi vì không có bằng chứng gì hết. Nhưng mà may mắn là có ông Thánh Thomas, ông ấy đòi hỏi Chúa Giêsu như vậy. Cho nên cái lời đáp trả của Chúa Giêsu không phải chỉ cho một mình Thomas, mà tôi nghĩ là cho cả cái thời đại thực nghiệm hôm nay Chúa đã nhìn thấy chưa. Có điều là một đằng thì Chúa Giêsu đáp trả cái nguyện vọng đó, nhưng mà một đằng khác thì Chúa Giêsu mời gọi Thomas đi xa hơn. Anh tin là bởi vì anh thấy, nhưng mà phúc cho những người không thấy mà tin. Điều đó có nghĩa là anh không thể xây dựng đức tin của anh trên kinh nghiệm giác quan, mà anh phải xây dựng đức tin của anh trên lời chứng của Hội Thánh. Bởi vì trước đó Hội Thánh ở đây là cộng đoàn 10 tông đồ đồng thanh nói với Thomas là chúng tôi đã xem thấy Chúa, nhưng mà Thomas không tin. Bây giờ Chúa Giêsu mời gọi Thomas trở lại với cái kinh nghiệm làm chứng của Hội Thánh. Và cái việc mà Ngài đáp trả nguyện vọng của Thomas đó là một lời xác nhận rằng cái chứng tá của Hội Thánh, của cộng đoàn tông đồ là một chứng tá xác thực. Và điều đó rất quan trọng đối với chúng ta, thưa anh chị em. Có ai trong nhà thờ này đã thấy Chúa Kitô phục sinh chưa? Cứ hỏi tôi thì tôi bảo tôi chưa thấy. Tôi muốn nói cái thấy ở đây là một cái kinh nghiệm giác quan á, chứ không phải là cái kinh nghiệm thiêng liêng. Có ai cũng đã thấy không? Thành thử ra mình tuyên xưng Chúa Kitô phục sinh chủ yếu là dựa vào lời chứng của các tông đồ. Nhưng tôi muốn đào sâu hơn nữa về lời chứng. Tôi nghĩ rằng lời chứng mang hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất là một kinh nghiệm giác quan, mắt thấy, tai nghe. Và đây là kinh nghiệm của các thánh tông đồ. Chính các ngài mắt thấy, tai nghe, gặp gỡ Chúa Kitô sau khi ngài sống lại từ vợ chết. Và cái hình thức thứ hai đó là không phải kinh nghiệm giác quan, mà là kinh nghiệm thiêng liêng. Anh chị em thấy cái cộng đoàn tín hữu sơ khởi, có ai trong cộng đoàn đó gặp Chúa Kitô phục sinh về mặt giác quan đâu? Họ cũng giống như mình thôi à. Họ tin Chúa Kitô phục sinh là dựa vào lời chứng của các tông đồ. Thế nhưng mà chính họ lại trở thành chứng nhân, là bởi vì người ta chứng kiến cái cuộc sống của cộng đoàn đấy, một cuộc sống yêu thương đến nỗi mà mọi người góp của cải chung lại với nhau, không ai túng thiếu, tất cả mọi người một lòng một chí như một gia đình vậy. Và chính cái cuộc sống đấy, Thánh Luca nói rằng nó thu hút, làm cho càng ngày càng có nhiều người gia nhập Hội Thánh. Cái kinh nghiệm đấy không phải là kinh nghiệm giác quan, mà kinh nghiệm thiêng liêng về đấng phục sinh. Mà nói cho cùng ra đó, thì tôi tưởng là dù có kinh nghiệm giác quan đi nữa, nếu nó không dẫn đến cái kinh nghiệm thiêng liêng cũng vô ích. Bởi vì anh chị em cứ tưởng tượng coi, nếu mà bây giờ các thánh tông đồ đi loan báo rằng chúng tôi rõ ràng đã gặp Chúa Kitô sau khi ngài sống lại, mắt thấy, tai nghe, các ngài làm chứng, nhưng mà đồng thời các ngài sống rất là bê bối, anh chị em cứ nghĩ có ai tin không? Bảo đảm là không. Nhưng mà sở dĩ họ tin á, là bởi vì cùng với cái kinh nghiệm giác quan đấy, họ chứng kiến rõ ràng những Phêrô, Gioan, Giacôbê đem cả cuộc đời và mạng sống của mình làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, cho nên họ mới tin. Thành thử ra dù là kinh nghiệm giác quan đi nữa thì nó vẫn phải dẫn đến một cái kinh nghiệm thiêng liêng về sự gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Và hiểu như thế thì không phải Chúa chỉ ban cho chúng ta có lời chứng của các tông đồ, mà có thể nói là suốt cả lịch sử của Hội Thánh là lịch sử của chính ta. Bởi vì trong cái chiều dài lịch sử đấy đã không chỉ có 11 tông đồ mà có cả hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con người làm chứng về Chúa phục sinh bằng cái kinh nghiệm thiêng liêng của họ, đặc biệt những gì mà chúng ta gọi là các thánh. Và hiểu theo cái nghĩa như vậy thì ngay cả ngày hôm nay Chúa vẫn ban cho chúng ta những lời chứng về mầu nhiệm phục sinh. Riêng tôi chẳng hạn, tuần vừa rồi tôi có dịp gặp một đôi vợ chồng, họ sống ở bên Pháp trong một cái cộng đoàn mà xin tạm dịch là cộng đoàn Bát Phúc, Community Beatitude. Thế thì khi ngồi nói chuyện, họ chia sẻ cho mình thấy cái cộng đoàn đấy không phải là các tu sĩ, toàn là anh chị em giáo dân, họ sống chung với nhau, có người thì sống độc thân và có người thì sống đời hôn nhân, nhưng mà sống chung với nhau, ăn uống chung, của cải góp chung, cầu nguyện chung hàng ngày như một nhà dòng vậy. Và gặp gỡ họ, nghe họ nói chuyện, tôi thấy nó toát lên một cái niềm vui và một sự bình an, và họ rất là hạnh phúc. Thì khi gặp gỡ như vậy thì riêng tôi cảm thấy là tạ ơn Chúa thật. Bởi vì giữa một thời đại, một thế giới mà chúng ta vẫn cứ nghe nói là nó bị tục hóa, thì Chúa vẫn ban cho có những anh chị em có thể nói là họ sống cái mà thế gian cho là không tục. Họ nói rằng bài đọc thứ nhất chúng ta nghe hôm nay là một trong những cái bản văn kinh thánh gợi hứng cho đời sống của họ. Họ dám sống cái mà thế gian cho là không tưởng. Và chính cái kinh nghiệm sống đức tin của họ giúp cho tôi là một linh mục nhé. Mà họ là giáo dân, nhưng mà giúp cho tôi là một linh mục cảm thấy là mình được nâng đỡ trong đời sống đức tin. Và đấy chỉ là một trong rất nhiều chứng tá mà Chúa vẫn ban cho Hội Thánh ngay ngày hôm nay, và ban cho chúng ta để chúng ta xây dựng cái niềm tin của mình vào Chúa Kitô phục sinh. Có điều là anh chị em và tôi không chỉ là những người đón nhận cái chứng tá đấy, mà rồi đến lượt chúng ta, Chúa lại sai mình góp phần với Hội Thánh để làm nên cái lời chứng về Chúa Kitô phục sinh. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Thế thì tôi xin đề nghị với anh chị em là chúng ta trở lại với cái cộng đoàn căn bản nhất là gia đình của mình, và xin lấy một câu kinh thánh thôi trong bài sách Công Vụ ngày hôm nay để làm gợi ý và mộng bực. Kinh thánh viết là cộng đoàn tín hữu lúc bấy giờ tất cả một lòng một chí. Xin anh chị em trở về gia đình của mình, nhìn vào gia đình của mình như là một cộng đoàn căn bản của Hội Thánh, và tự hỏi rằng gia đình của tôi đã một lòng một chí chưa? Cái gì ngăn cản cái sự một lòng một chí trong gia đình của tôi? Và tôi có thể làm gì để gia đình của mình đồng tâm nhất trí với nhau? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm được như vậy là chúng ta đã góp phần làm nên cái chứng tá của Hội Thánh. Để giống như 20 thế kỷ đã qua, thì từ ngày hôm nay cho đến tận thế mãi mãi, Hội Thánh cung cấp những lời chứng để nhờ lời chứng đấy có người ta có thể tin vào Chúa Kitô phục sinh, và nhờ niềm tin đó đón nhận sự sống mà Ngài ban tặng cho con người. Thưa anh chị em, tất cả khởi đi từ đức tin công giáo của mình, cho nên xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin với Hội Thánh.